Con vô thượng không chín, thần kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 5 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Anh Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha. Buddha Dhamma, bài học hôm nay không nói một chiều tiếp theo sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Trác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành thoát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Ngày hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2012, nhằm ngày 23 tháng 4 năm Nhâm Thìn là ngày Bồ Tát. Quý Phật tử nào muốn xin bát quan trai giới xin chuẩn bị, xin mời Chích Huệ Ngọc lên thay mặt Phật tử lên xin giới. Dạ, con cảm ơn Chích Huệ Ngọc và kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu truyền giới ạ.
Dạ, xa thú kính cảm ơn chị Vô Thường. Nam Mô Buddhaya. Là con Huệ Ngọc thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính cùng chị Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thọ bát quan trai, quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng Huệ Ngọc tác bạc xin giới. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tỳ Siêu từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Uka samayang phang te tisara ne nasa atang yasaman na gatang upo satang yajama dutiyambi mayang phang te tisara ne nasa atang yasaman na gatang upo satang yajama tatiyambi mayang phang te kisara ne nasa atang yasamana jatang upo satang yajama. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính lên lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cũng biết đứng chánh biến tri. Đệ tử thành kính lên lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cũng đứng chánh biến tri. Đệ tử đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cũng đứng chánh biến tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đang chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đang chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đang chánh biến tri.
Hằng sắc năng đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Pháp.
Sanghang saranang, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sanghang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Tăng.
Buddhang saranang, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyambi Buddhang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Mang sắc năng dẫn nguyện quy y Pháp.
Duttiyambi Dhammang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Duttiyambi Dhammi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Duttiyambi Sanghang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Tát-ti-dâm-pi-bút-đăng sát năng gạch cha mi lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tát-ti-dâm-pi-bút-đăng-sát-năng-gạch-cha-mi lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tát-ti-dâm-pi-đăng-sát thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tát-ti-dâm-pi-tham-ma-sa-ra-na-ng-ga-cha-mi lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tát-ti-dâm-pi-sang-ha-mi lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tát-ti-dâm-pi sang sang saranang gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Tí saranang gacchami tam bảo trong vũ trụ có bấy nhiêu?
Ma phàn tê dạ xin vâng.
Và na ti pa ta sik kha pa đăng sa ma di ya mi đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata Veramani Sikapadang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana Veramani đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinnadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacharya Padang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không thực hành.
Brahmacharya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trực hành.
Musavada Padang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Suramiriya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sukra me raya ma chấp pa ma đắc tha na we ra ma ni si ka pa đăng sa ma di ya mi đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikkhalappocanna Veramani Sikkhapadang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Quê ra mani sikha padang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca của nhà kịch, thưởng thức ca của nhà kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Na cha di tăng và di ta vi su ca da sa na ma la gan tha vi le pa na tha ra na man da na vi phu sa na tha na we ra ma ni si ca pa đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sajjanam ramani sikha padang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang.
Ucha sajjana maha sajjana we ramani sikha padang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Ít mang át tăng giá sám mạnh na gắt tăng quýt tháp bằng nhát tăng ú bồ sát tăng ít mang chá rác tình ít mang chá di hoa sang sàm mà tê hoa à bê lạc kích tùm sàm mà đi à mi. Chúng con nguyện tinh tâm nghiêm trì bác quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Si lo se na di man jar ting ni man jadi wasang sa kan ketua apa ma de na sama rekitapan. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trực trọn ngày đêm nay, chẳng nên dị vui.
A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena sukatanjan wa sampada silena niputanjan ti tasma silang weso tha ye. Người giữ giới hằng được phúc túc, mạng chung thọ sanh là cảnh, là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vị hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thân.
Sa thủ sa thủ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý cởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo Tịnh Thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm Phật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý thời sanh, ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dương.
Thì Atala Uthasatane Aroga Sukhita Vodha Asahasabe Hình nhà Tây Phi cầu xin cho các thiện tính được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tiến hóa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiện tính khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong giáo viên cả thầy.
Sa thú lành thay, chúng con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh, rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên pháp tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương, chúng sanh ba cội sao đường do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu y thân hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân Thượng tọa Tế Siêu đã thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, để tiếp theo bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật pháp Buddhadharma không nói một chiều, tiếp theo chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính đại lễ Thượng tọa Thầy Sư, kính đại lễ chư tăng đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Trước thì hôm qua chúng ta có một bài kinh dạy và đã đi thăm từng đã giảng bài kinh này, nhưng mà vì bài kinh dài cho đó chúng ta không có thời giờ để thảo luận, nên chúng ta dành phần thảo luận cho bài học hôm nay. Xin quý vị hoan hỷ chờ kính thưa đại chúng. Thưa quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ, xin hỏi là quý vị có nghe được không? Chúng tôi xin tóm tắt những gì Đại Đức Pháp Tịnh đã giảng ngày hôm qua, và sau đó thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Đăng trả lời cho câu thảo luận đầu tiên, và sau đó thì xin được thỉnh Thưa Thầy Sư và tất cả những chư vị đăng sư khác ở trong rung. Thưa quý vị, nếu chúng ta đọc kỹ về kinh nghiệm hôm qua đó, thì chúng ta thấy rằng là đây là những câu hỏi rất là khúc chiết, và không phải chỉ có từ thời Đức Phật còn tại thế, mà nó là những câu hỏi hay là những cái cách nói mà chúng ta thường thấy rất là phổ thông ngày hôm nay. Thánh niên Sư Phát Thô Đi Giá là một thánh niên Bà La Môn, được xem như là một người có trình độ, và thanh niên cũng đã từng hỏi Đức Phật nhiều câu hỏi, là một trong những cái đàm luận nó được ghi ở trong kinh Tiểu Liên Phân Biệt, cũng trong trong bộ kinh. Nhưng mà riêng trong bài kinh này thì thanh niên xuất phát đã đến hỏi Đức Phật về một vấn đề mà chúng ta gọi là cái quan niệm rất là quen thuộc với Đạo Bà La Môn từ xưa cho đến nay, và điều đó nó vẫn còn ảnh hưởng đến Phật giáo Việt Nam của chúng ta bây giờ. Đó là đời sống xuất gia và đời sống tại gia đó, thì một số lớn các bạn là môn chủ trương rằng đời sống tại gia đó có thể làm được nhiều việc. Hôm qua Đại Đức Pháp Tân có nói về điểm này, nếu quý vị lắng nghe kỹ thì quý vị sẽ nhớ. Đó là ở trong cái Đạo Bà La Môn thì họ có hai tầng lớp giáo sĩ. Một tầng lớp giáo sĩ được xem là Samana hay là Samôn, là cái người từ bỏ gia đình sống đời sống không gia đình, tức là đời sống tu sĩ đó. Thì cái thành phần này lại không có ảnh hưởng nhiều ở trong cái sinh hoạt Bà La Môn giáo. Một cái sinh hoạt Bà La Môn giáo thứ hai là những vị giáo sĩ mà có gia đình, có tài sản, có chức vụ và họ làm trong nhiều nơi, thì những người này chuyên về cúng tế, về tế tự. Và những người này thường họ tham dự trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống. Và đây tức là cái thành phần chủ lưu của Bà La Môn giáo. Và đương nhiên là khi họ cái thành phần chính của Bà La Môn giáo là những người sống tại gia, có gia đình, có tài sản, có chức phận, thì những người này chủ trương rằng với cái đời sống thế tục như vậy, cái đời sống tại gia như vậy đó, thì họ sẽ làm được như vậy. Yeah. Như ngày hôm nay chúng ta thấy rằng nhiều ở trong nhiều đạo giáo như Phật giáo Nhật Bản chẳng hạn, thì Phật giáo Nhật Bản cũng chủ trương là những vị tăng sĩ tương đối có cái đời sống gia đình, có tài sản lớn, rồi có cái điều kiện, thì như vậy mình mới có thể làm được nhiều việc. Còn những cái vị xuất gia sống mà hạn chế thì nhiều thứ, tùy thuộc vào cái sự ủng hộ của đàn tính thì rất là khó làm việc. Thì khi vị này tới hỏi Đức Phật thì Đức Phật Ngài nói rằng Ngài không có trả lời một chiều về câu đó. Thì cái nhìn của Đức Phật á, nếu mà gọi là phụng sự mà làm được việc này, thì phải hỏi là làm cách nào, làm đúng hay làm sai. Chứ cái chuyện gọi là người tu hay không tu á, thì chuyện đó, cái chuyện xuất gia hay tại gia đó, nó chưa phải là câu trả lời. Thì về điểm này lát nữa chúng ta sẽ thảo luận. Dạ. Nhưng mà chúng ta thấy Đức Phật Ngài đặc biệt đề cập đến là đây là một vấn đề cần được phân tích, cần được thảo luận. Và Ngài có nói là thế nào là một đời sống cư sĩ, đời sống thế tục tại gia có lợi, và thế nào là một đời sống xuất gia có lợi. Và cái đoạn tiếp theo thì chúng ta nghe thanh niên Tô Đi Giá hỏi Đức Thế Tôn, trình bày với Đức Thế Tôn nói rằng theo Bà La Môn giáo và theo các vị mà theo các vị Bà La Môn mà có danh tiếng thì có năm pháp. Năm pháp này là năm pháp dẫn đến cái quả thù thắng. Dạ, quả thù thắng. Gọi là tác phước đắc tiền. Dạ, năm pháp đó được xem như là tác phước đắc tiền, tức là tạo ra phúc lành được mà tức là đạt đến cái chân thiện mỹ của đời sống. Thì Đức Phật Ngài hỏi rằng nếu mà cảm thấy thoải mái thì có thể trình bày năm pháp đó. Thì thanh niên Sư Phát Tô Đi Á đã thưa là năm pháp đó là khổ hạnh, phạm hạnh, xin lỗi quý vị, pháp đầu tiên là chân thật, rồi khổ hạnh, rồi phạm hạnh, rồi tụng độc, và cái pháp thứ năm á là phí xả. Năm pháp này cũng thật sự là cái căn bản của Bà La Môn giáo. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn kỹ được thì chúng ta thấy rằng cái quan niệm này nó rất là phổ cập ở trong Phật giáo của chúng ta ngày nay. Ví dụ như khi mà người ta nói chân thật, tức là cái người nói sao làm vậy, làm sao nói vậy, nó là một chuyện rất là bình thường. Nhưng mà khổ hạnh ở đây tức là cái sự kiên cử. Yeah. Cái chữ khổ hạnh trong Bà La Môn giáo là kiên cử. Kiên cử là tránh cái này, không làm cái kia, đưa ra hình thức. Chúng ta vẫn còn thỉnh thoảng thấy trong sinh hoạt của chúng ta như là có những người phát nguyện cái gì thì cạo đầu hay là ăn chay, thì nó cũng là một trong những cái khổ hạnh mà chúng ta tìm thấy trong Bà La Môn giáo ngày xưa cũng như bây giờ. Rồi phạm hạnh, chứ phạm hạnh ở đây được hiểu là nó có những ngày, nó có những lúc mà người ta không có qua lại giữa nam và nữ. Cái chữ phạm hạnh ở trong Bà La Môn giáo được hiểu đó là không có gần gũi giữa nam và nữ để nhục dục, cái đó gọi là phạm hạnh. Nhưng mà chữ phạm hạnh Brahmacharya trong đạo Phật là nói chung chỉ để sống xuất gia. Rồi tụng đọc và thì kinh niệm chú, tụng đọc mà tụng đọc từ bộ này bộ kinh này qua bộ kinh kia, xem cái bộ sự tụng đọc đó là một điều mà không thể thiếu ở trong sinh hoạt tu hành hành trì của Bà La Môn giáo. Về cái pháp sau cùng, pháp thí xả, pháp thí xả đó là đúng ra nó nặng về cúng tế, nặng về cúng tế, nặng về sự chánh bần, nặng về đại khái chung chung là cái thí xả mà trong Bà La Môn giáo. Ở đây khi mà chúng ta dịch chữ thí xả chúng ta hiểu giống như là bố thí không, nhưng mà người Bà La Môn giáo họ rất nặng nặng về chữ hy hiến, là chúng ta gọi là lễ hy sinh. Thì năm pháp này là chân thực khổ hạnh, phạm hạnh, trì tụng và thí xả là hy, là hiến cúng, là những pháp này gọi là pháp tác phước đắc thiện. Thì hỏi Đức Phật là Đức Phật nói gì về năm pháp này, Đức Phật này có thừa nhận năm pháp này không, ngài thấy giá trị, ngài nghĩ sao về năm pháp này. Thì thưa quý vị, một lần nữa Đức Phật ngài không trả lời một chiều, mà ngài hỏi lại, ngài hỏi lại là những vị thanh niên Bà La Môn có bao giờ thấy gặp những vị Bà La Môn nào trong quá khứ cho đến bây giờ mà nói rằng sau khi mà chứng tri với Thượng Đế và chứng tri gọi về giải thoát thì tôi tuyên bố cái quả di tục. Quả di tục tức là cái kết quả chỗ sanh khắc thời kỳ đó, cái quả báo của năm pháp này. Và có vị Bà La Môn nào mà sau khi đắc ngộ chứng thiền thì Thượng Đế mà đã cho thấy kết quả của năm pháp này không? Lấy ví dụ như Đức Phật hỏi rằng từ ở trong quá khứ, bây giờ các vị Bà La Môn chủ trương là tụng kinh niệm chú chẳng hạn, nhưng mà từ ở trong quá khứ xa xưa cho đến bây giờ có vị nào tu hành đắc đạo giác ngộ chứng quả mà vị đó nói rằng tôi sau khi tôi giác ngộ đắc đạo chứng quả xong thì tôi thấy được cái lợi ích, thấy được quả báo lợi ích của cái chuyện tụng kinh niệm chú không? Thì không. Thì bà là thanh niên, bà là sư phạt trả lời là không, chưa bây giờ có. Thì Đức Phật ngài đưa hình ảnh của những vị Bà La Môn thời trước gọi là những vị tổ, là những vị thời nổi tiếng như là Ataka, Wamaka, Vesamita, là những vị mà quý vị biết là trong đạo giáo thì họ có hình ảnh của những vị guru, của những vị nổi tiếng, những vị tổ thời xưa. Thì Đức Phật ngài nói là ôi những vị đó là những vị mà được biết đấy. Thì có những vị nào ở trong số đó đã tuyên bố rằng sau khi đắc đạo chứng quả mà những vị đó thấy được quả báo của năm điều đó không? Thì không. Dạ. Chứ bây giờ chỉ nghe các vị tu pháp này tu pháp kia nhưng mà chưa bao giờ nói rằng những pháp này có kết quả gì thôi. Thì Đức Phật ngài một lần nữa thì nói rằng thời xưa đó không ai nói như vậy, thời nay không, cũng không ai nói như vậy. Thời xưa không ai nói rằng do năm pháp đó mà có những cái thành tựu về những cái kết quả lớn, bây giờ cũng không có. Thì lời đó chỉ là lời lưu truyền thôi, tức là chúng ta nói rằng khi nào mà những cái niềm tin mà dân gian đó, đôi lúc mà ảnh hưởng rất là sâu rộng, ảnh hưởng rất là sâu rộng, ảnh hưởng lớn, nhưng mà nếu nhìn kỹ lại những kỹ là những cái chất xám, những cái đầu óc mà lớn ở trong truyền thông, thì hỏi rằng những đầu óc lớn truyền thông có ca ngợi điều đó không, thì vị này trả lời là không. Vị trả lời là không. Thì thưa quý vị, rõ ràng là những cái hình ảnh lớn ở trong một cái truyền thống vốn đã không có binh vực điều đó, không có ủng hộ điều đó và không có tin thiết điều đó, từ xưa đến giờ cũng vậy, mà nó chỉ được phổ cập có tất cả là tín ngưỡng dân gian. Dạ, tín ngưỡng dân gian. Thì cái thứ tín ngưỡng dân gian đó đó, Đức Phật thì nói là giống như cái sự thực hành, nó giống như một người mù. Có người nào thời xa xưa họ đã làm, rồi nó phổ thông cho đến bây giờ thì họ làm. Chúng tôi lấy ví dụ là đi sang bên Ấn Độ, đi sang bên Ấn Độ có cái phong tục như là thờ thần Lakshmi, là thần tài, hay là phong tục thờ khỉ, thờ rắn. Những phong tục đó hấp dẫn rất là nhiều người. Nhưng mà xưa nay các cái vị guru của Bà La Môn giáo thì cũng chưa bao giờ nói là thờ rắn, thờ chuột. Như vậy mà nó có kết quả lớn, ở trong kinh điển không nói, và những cái vị mà những cái đạo lớn họ cũng không nói. Nhưng mà trong dân gian thì nó rất là phổ cập. Thì Đức Phật này gọi là những cái hình thức mà tín ngưỡng dân gian đó, đó nó vốn là đời nối tiếp đời, và nó truyền từ thế hệ này qua thế hệ kia. Nhưng mà nó những con người mà gọi là đáng kể, đáng nói, có đầu óc, có tư duy thì chưa ai ủng hộ điều đó. Thì cái sự thực hành đó nó giống như một chú người mù mà người này mà ôm lưng với nhau đi mà biết đi về đâu. Dạ. Thì quả thật khi Đức Phật nói như vậy thì Bà La Môn Xuất Phát Liya Phụ Tát phẫn nộ. Dạ, phẫn nộ. Rồi Đức Phật Ngài mới đơn cử ra một cái hình ảnh. Dạ, một cái hình ảnh của một vị Bà La Môn tên là Bokkhasati. Vị Bà La Môn Bokkhasati thật ra là một trong những vị Bà La Môn rất là nổi tiếng ở tại xứ Kiều Tát La, xứ Khô Sà La, và được cái bổng lộc của vua Ba Xê Tá Đi, vua Ba Tư Nặc. Thì thứ gì Đức Phật đơn cử một hình ảnh này, và Đức Phật Ngài Đức Phật Ngài nói rằng vị đó hay nói, khi các vị nói chuyện với vị ấy hay dẫn kính, là có một số sa môn và la môn chứng các pháp thượng nhân, rồi tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Nhưng mà Đức Phật hỏi rằng cái lời nói của vị đó là lời nói có cơ sở hay không? Và điều thứ nhất là vị này khi mà tuyên bố vị này vị kia là thánh nhân, vị này là tri kiến thù thắng, thì vị đó có biết tâm của những người khác không? Dạ. Hỏi Bà La Môn Bokkhasati có biết tâm người khác không? Thì thanh niên xuất phát cũng phải nhìn nhận rằng Bà La Môn không có khả năng đó. Bà La Môn Bokkhasati không có khả năng đó. Tại vì sao? Tại vì ngay cả cái tâm tư của người tớ gái, tức là cái người hầu đó, mà vị này cũng không biết. Nó có bằng chứng rõ về việc như vậy. Ví dụ như là trong cái sự tiếp xúc thì thấy rằng người tớ gái có làm được những việc này việc kia, vị Bà La Môn không biết, đặt vấn đề hỏi, rồi bực bội, rồi khó chịu, v.v. Thì mình không biết tâm được cái người hầu cận của mình, thì lấy gì, lấy sao mà mình có thể biết tâm tư của những bậc sa môn thánh đức? Thật cái lời nói đó Đức Phật gọi là lời nói không, lời nói rộng không. Rồi Đức Phật Ngài cho biết một điều, giống như một người mù sinh ra mà không có thấy các sắc, không thấy các hình ảnh, thì đối với vị đó là hoàn toàn là không khó, bởi vì vị chưa bao giờ thấy những chuyện đó. Thì một người sinh ra mà người này nói về những cái giá trị, và những cái giá trị của sự chứng đắc, và thật ra người đó chưa bao giờ chứng đắc, thì đối với Đức Phật thì nói rõ là người đó không thể được xem là lời nói có cơ sở. Và sau đó Đức Phật Ngài nói tiếp một đoạn theo sau đó, là chỉ có những người mà cái tâm tư trong sạch thì người đó mới có thể thấy, biết được. Ở đây rất là rõ ràng, khi các vị Bà La Môn nói về năm pháp, và hồi nãy chúng tôi nói với quý vị rằng năm pháp là chân thực, khổ hạnh, phạm hạnh, tụng niệm, và ký xạ là hiến cúng thì những pháp đó thì đối với Đức Phật nó có thể có cái lợi, nó có thể nó có cái ảnh hưởng tốt là làm cho cái tâm như nó khởi sinh thiện tâm gì nếu có, nhưng mà bảo rằng năm pháp đó mà để đạt đến cái quả chính lớn thì việc đó còn là một câu hỏi đặt ra. Tại vì nếu một con người mà thực sự mà muốn chứng, muốn đắc, muốn thấy được thì người đó phải dùng đến cái năng lực của cái thiền định. Và bây giờ thì Đức Phật ngày giảng về những cái pháp thiền định. Thanh niên Tô Lý hỏi Đức Phật có biết về con đường những cái phạm thiên giới hay không, thì Đức Phật nói chẳng những ngày hiểu rõ về phạm thiên giới Phật, hiểu luôn cả con đường những cái phạm thiên giới. Và ngày giảng, ngày nói và ngày giảng về các tên thiền, nhớ lại sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tứ thiền. Thì thưa quý vị, ở đây có bốn cái trọng điểm mà chúng ta đề cập. Đầu tiên đó là câu hỏi về cho cái đời sống tu hành mà tại gia đó, có phải chăng làm nhiều việc hơn là người xuất gia không? Thì Đức Phật nói rằng người chủ trương phân tích chứ không nói một chiều. Người chủ trương phân tích chứ không nói một chiều. Và điểm thứ hai đó, và khi hỏi về năm pháp mà rất là phổ thông trong Bà La Môn giáo, đó là chân thật, khổ hạnh, phạm hạnh, tụng niệm, rồi hiến cúng, thì những pháp đó có kết quả không? Thì một lần nữa Đức Phật ngài cũng nói rõ, ngài cũng nói rõ là cái chuyện đó đó nó phải ảnh hưởng, nhưng mà ảnh hưởng ngoài da thôi, tức là nó chưa có phải là một con đường chân thực mà sâu sắc đủ cái chiều sâu để mà giúp cho chúng ta đạt đấy. Và không phải là ngài chỉ nói một chiều mà ngài dẫn chứng về cái sự hiểu biết của các vị Bà La Môn thời cổ cho đến vị Bà La Môn, những vị Bà La Môn ngày hôm nay, thì chúng ta thấy vấn đề này nó cũng là vấn đề rất là tế nhị. Và Đức Phật ngài cũng điểm thứ ba, ngày đơn cử ra một vị Bà La Môn nổi tiếng thời bây giờ, mà vị Bà La Môn đó chỉ nói dựa trên cái sự suy tư diễn dịch, cái sự suy diễn của mình hơn là cái sự chứng đắc thực sự. Tại vì cái tâm của vị đó chỉ biết được chỉ suy diễn thôi, chứ không có biết rõ tâm của người tớ gái, thì lấy gì biết tâm của các vị sa môn Bà La Môn khác. Và sau cùng như là chúng ta thấy là Đức Thế Tôn ngài, đặc biệt khi mà Bà La Môn nói rất nhiều về phạm thiên giới, thì Đức Phật nói chẳng những ngài biết về phạm thiên giới rất rõ mà ngài biết về con đường đến phạm thiên giới. Chứ thì phải tóm tắt như vậy, thật ra một số lớn quý vị Phật tử ở trong room này, quý vị nghe đó, thì quý vị nghe thì quý vị thấy rằng vấn đề nó cần được trình bày, được khúc chiết. Nhưng mà quý vị đến Ấn Độ lâu và đọc kinh điển lâu thì quý vị thấy rằng những điều mà Bà La Môn Xuất Phát Tôn Giá Bứt Phá nói ở tại đây đấy, nó là những cái điều rất là phổ cập, nó là nền tảng, nó là cái gì hết sức là quen thuộc ở trong cái nhìn và ở trong sự thực hành của Bà La Môn giáo từ bây giờ. Và khi hỏi Đức Phật thì Đức Phật ngài không có trả lời một chiều. Chúng tôi lấy ví dụ là người Việt Nam chúng ta hay nói thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Nói câu nói sơ sơ vậy đó, nhưng có nhiều người rất là thấy xem câu đó là khuôn vàng thương bọc. Tuy nhiên khi mà nói câu đó phải nói lại, và cũng phải nói đi nói lại, phải có phân tích, chứ phải nói đơn giản lấy một cái câu đó làm cơ sở. Và những cái chuyện mà nói quá đơn giản, nói một chiều đó, đó là một điều đặc biệt tai hại. Tại vì đó là cái quen chúng ta chẳng những lười suy nghĩ mà không muốn suy nghĩ, và chẳng những lười suy nghĩ không muốn suy nghĩ, và chúng ta thường chụp được cái nào thì xài cái đó mà không cần biết cái chuyện đó nó hay dở tốt xấu ra sao. Thì thứ gì, những quan điểm về tín ngưỡng, quan điểm về sự thực hành nó vô số, nó đầy dẫy trong đời sống. Chúng ta nghe phải kể tranh luận về pháp học, pháp hành, tranh luận về chỉ quán, tranh luận về nhập thế, xuất thế, tranh luận về vô số điều. Chỉ đơn giản chúng tôi lấy ví dụ như chúng ta ăn chay ăn mặn chẳng hạn, hay là nhiều việc khác, người ta chỉ nói cái chuyện đó như vậy là tốt, cái kia không tốt. Nhưng mà Đức Phật ngài cho chúng ta biết ở đây một điều là chúng ta cần cái sự phân tích, cần nói rõ, cần nói rộng. Có những vấn đề có thể đơn giản hoặc là A hoặc là B được. Nên chi cái ý nghĩa đặc biệt của bài kinh này là cho chúng ta biết một số cái nền tảng của Bà La Môn giáo trong cái quan niệm thực hành, nó có cái cách phổ thông, có cái tín ngưỡng dân gian. Và đối với Đức Phật là mình sẽ trả lời những câu đó một cách có phân tích, có trước sau, chứ không chứ phải là vì người ta nói ồ mình tu tại gia, mình tu được nhiều hơn xuất gia, mình tu ở nhà ở chợ tốt hơn tu ở chùa. Vâng, những cái chuyện đó là chuyện mà chúng ta phải ngồi xuống để mà chúng ta nói kỹ hơn. Do vậy thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta trở lại với phần thảo luận. Dạ, chúng ta trở lại thảo luận. Chúng tôi đã mất thì giờ quý vị là bởi vì chúng tôi phải ôn lại bài kinh đó để chúng ta có một cái tiền đề mà thảo luận chung. Do vậy bây giờ xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Đại Đức Pháp Đăng là vị giảng sư của bài học ngày hôm nay. Thỉnh Đại Đức Pháp Đăng trả lời cho câu đầu tiên và sau đó chúng ta thỉnh Thượng Tọa Thiền Sư. Xin hỏi Đại Đức Pháp Đăng có mặt không? Dạ vâng. Đại Đức Pháp Đăng, ở đây đó là một vấn đề thường thấy lắm, là người ta thích đưa ra một cái quan điểm rất là đơn giản rồi dễ dàng là tin vào cái quan điểm đó. Rất là dễ dàng. Ví dụ như ở đây những người Phật là môn giáo, họ tin rằng đời sống cư sĩ tại gia lại làm nhiều việc hơn đời sống xuất gia, và người ta tin vào những điều đó. Thì theo Đại Đức Pháp Đăng đó, người Phật tử có pháp pháp phải những chuyện đó hay không? Ở đây chúng ta nói về Bà La Môn giáo, nhưng mà chúng ta nói trong cộng đồng Phật giáo của chúng ta, cộng đồng Phật giáo bình thường, chúng ta không nói là những người Phật tử mà chúng ta có thường pháp pháp về chuyện đấy không, và chúng ta có nên cảnh giác để mà chúng ta tránh những chuyện đấy hay không? Với cái nhìn và với cái sự tiếp xúc của Đại Đức Pháp Đăng, xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng chia sẻ về điểm này.
Dạ. Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tam Ma Gia, Nam mô Tăng Kha Gia, con Pháp Đăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Kính lễ Thượng Tọa Thầy Sư, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Pháp Tính. Cùng với chư Tôn Đức Tăng, kính chào đoàn cô phụ nữ, kính chào Phật tử. Ở trong cái câu hỏi Thượng Tọa nói thì xin trình bày như thế này. Thật sự thì đối với Phật tử bây giờ đó, rất là nhiều cái vấn đề mà họ lại không có đọc thẳng bọc Tam Tạng Kinh Điển, hoặc là họ thấy người ta làm rồi làm thì cái chuyện này rất là nhiều. Nên thường thường bây giờ người ta vui chơi, có những người đã nói rằng là tiến sĩ không bằng tiến linh. Những người bây giờ đó là không cần phải đi học Phật, học làm tiến sĩ làm gì, chỉ biết trai đàn chỉnh tế là được rồi. Cái người Mỹ, cái người mà trai đàn chỉnh tế tiến linh đó còn hơn tiến sĩ nữa. Tiến sĩ nhiều khi đi giảng còn đi xe ta ôm đi xe này chứ, còn tiến linh đó, thì người ta đem những chiếc xe con tới rước rước những người đó. Thì mình thấy rằng đối với Phật giáo bây giờ đó thì tại sao những người trí họ lại nói những cái câu như vậy? Thì họ thấy Phật giáo là cái một cái tôn giáo tu hành để giải thoát, nhưng mà cuối cùng những người ta biến Phật giáo thành một cái tôn giáo để cầu nguyện, để cầu nguyện. Thành ra nhiều khi họ dựng lên nhiều cái nhân vật ở dưới địa ngục á, thì có Địa Tạng, ở cõi Tây Phương á, thì có Phật Di Đà. Thành ra nhiều người đó họ không còn tin, không còn tin cái tự lực của mình nữa. Họ thấy rằng á, rồi nhiều người họ nói rằng cái thời kỳ này nghĩa là mình tu hành phải nhờ tha lực chứ tự lực không có thể nào mình thấy được, mình giác ngộ được. Thì nhiều người đưa những hình ảnh đó thì rất là nhiều những người họ đồng tình ủng hộ. Tại vì cái điều nói mà để bào chữa cho những hành động sai lầm thì rất là nhiều, rất là nhiều những người ủng hộ. Còn những người trí mà họ nghiên cứu vào kinh điển thì họ thấy những cái điều đó nó không có phù hợp. Mình thấy đơn cử như Đức Phật Ngài đã nói một vị Bà La Môn mà người ta thường để cái quan tài lên gò mối, người ta đứng xung quanh cầu nguyện cho cái người sanh về cõi Phạm Thiên. Mình nói với người sanh về Phạm Thiên bây giờ, gió nói với một người sanh về cõi trời hay cõi Di Đà nó cũng giống nhau thôi, chỉ cầu nguyện người đó thì người đó đem đi thôi. Nó cũng không có khác gì những cái tư tưởng mà nhiều khi mình thấy là Phật giáo Thiên Chúa giáo mình nói vậy, nhưng mà nhìn chung vào Phật giáo Thiên Chúa giáo Bà La Môn giáo thì có cái tư tưởng giống y nhau, một người chết họ cầu nguyện. Nhưng đối với Đức Phật, nhìn Đức Phật lịch sử thì mình thấy rất là rõ ràng, Ngài hỏi chứ đem một đá nó quăng xuống dưới sông, rồi 1.000 người 100 triệu người chắc tay như vậy cầu nguyện một đá nó nổi được không? Thì lúc bây giờ tất cả mọi người đều nói rằng cục đá nặng nó phải chìm, nó không thể nổi lên được, dù bao nhiêu người cầu nguyện cũng vậy. Rồi Đức Phật đưa hình ảnh một cái ghè dầu ngài bỏ vào cục đá rồi để chìm xuống đáy sông, thì cục đá nó làm lửng gà dầu như vậy, dầu nó chìm hay nổi? Mọi người cũng trả lời là dầu sẽ nổi. Thì Đức Phật này cũng nói như vậy, nếu một con người mà tu hành cái tâm của họ trong sạch đó, thì họ sanh về cõi trời. Một người mà nói tu một cái tâm mà không có trong sạch đó, thì giống như cục đá vậy. Thì cục đá đó đó, nó quăng xuống sông thì bao nhiêu người cầu nguyện cũng chìm, thì cái bản chất đá là nặng. Thì đối với Đức Phật này đưa cái hình ảnh đó, nhưng mà đối với cái hình ảnh bây giờ thực sự đó, nhìn vào Phật giáo thì không khác gì một cái tôn giáo mình nói như là Bà La Môn giáo đi cầu cúng vậy. Cái người này đi cầu cúng cho người kia, rồi sau này cái người khác cầu cúng cho cái người đó. Chứ thật sự ra họ không thấy được cái tâm thiện nó trổ ra cái quả thiện. Bởi Phật giáo thì mình thấy rằng Đức Phật nhà nói tâm, tâm nó sẽ trổ ra cái tâm thiện, tâm bất thiện trở sinh cái quả bất thiện từ tâm của chúng ta. Chứ còn nếu mà cái đó nó ở ngoài đó thì chúng ta có thể làm cho nó được rồi. Người này không làm thì người khác làm. Chúng ta thấy có những cục đá dữ như vậy đó, người này đẻ không được cũng Phật, người khác đẻ cũng được. Nhưng mà ngược lại cái tâm của chúng ta thì tự mình phải đẻo thôi. Mình phải tự đẻo thôi chứ không có một người nào đẻo thế cho mình hết. Nhưng mà quý vị thấy cũng rất là nhiều những người họ tin tưởng trai đàn chúng tới 3 ngày phá địa ngục dẫn linh hồn lên cõi trời. Người ta cũng vẫn tin vào những cái điều đó, quý vị biết không? Nói thì nói, mình thấy gì ngôi chùa thuyết pháp giảng đạo về bị giảng sư đó là một cái bị giảng sư thật là đặc biệt đi. Nhưng mà nếu mà trong cái buổi giảng pháp đó chừng khoảng 5-700 người nghe là nhiều rồi. Nhưng mà biết một cái trai đàn dẫn tới hàng cái hàng mấy ngàn người họ đến họ giữ đến nỗi mà nhiều khi là quý vị đi đó là đó toát một hơi hộp luôn. Chứ không phải là dễ họ vô đó là ghi cái tên gửi cầu an cầu siêu, hoặc là gửi cầu an cho những cái cầu siêu những người chết đó. Họ ghi rất là nhiều, mà bài vị thì làm rất là nhiều trong cái tế đàn. Quý vị thấy mỗi người chết họ viết một cái bài vị họ để trong cái lễ tế đàn đó, quý vị thấy. Rồi bàn hương án một cái khu vực rất là rộng lớn, một bài cúng tế đàn như vậy. Chỉ tế như vậy thì quý vị thấy, bởi vì thưa những cái người mà họ đi làm vậy đó, họ phát sinh được cái tài sản nhiều hơn những cái người tu nữa. Nên nhiều khi giờ người ta mới nói rằng ai cũng có tiền theo một cái hệ Phật giáo này, ai muốn có quyền thì theo cái hệ Phật giáo này, nhưng mà ai muốn tu thì theo cái hệ Phật giáo Nguyên Thủy. Bởi vì cái người mà tu theo Phật giáo Nguyên Thủy là lấy tam tạng kinh điển nên căn cứ vào đó là tu hành, chứ không có bỏ ngoài cái tam tạng kinh điển. Nói hay dẫn chứng gì cũng đều nói vào tam tạng kinh điển của Đức Phật. Còn ngược lại những cái tôn giáo khác á, thì họ nói tu sao cũng được, được nào cũng về La Mã. Khi họ nói những câu đó thì mình thấy họ nói rất là nhiều. Và gần như những người tử ai cũng biết, trên miệng ai cũng nói tu sao cũng được, có tu là tốt rồi. Nhưng mà họ không có ngờ rằng mình càng tu lâu đó thì mình tạo cho mình cái mê tín nhiều. Họ càng tu lâu quá thì họ làm cho Phật pháp suy đồi nhiều. Suy đồi là nghĩa là cái giờ cái người mà chúng tôi nói quý vị thấy tiến sĩ mà không bằng tiến linh, thì thao người ta bỏ học tiến sĩ hết đi làm tiến linh thôi, đi làm thầy cúng rồi quý vị biết tấn chiên rồi khánh rồi đẩu tán rồi hỏi ai ấy ai họ lên nó làm xuống cái họ cũng tội lắm quý vị. Chúng tôi đã từng đi rồi, chúng tôi thấy họ mà tinh tụng xuống rồi đó là họ khang hết đứng luôn. Nó tự nhiên mấy tiếng đồng hồ vậy đó, quý vị biết có nhiều của ông cụ mà lên mà mình ngồi thì lại thì hắn nổi luôn á. Nhưng mà đối với Phật giáo thì mình thấy cái chuyện đó, giống như Đức Phật nói cái cục đá là lăn xuống sông rồi mà cầu nguyện cục đá nó cũng chìm thôi, nó không thể là nổi được đó, không có cách gì nổi đó. Nên mình thường quý vị thấy Đức Phật này có giảng những cái loạt giảng á, trong những cái bài trường bộ kinh đó, mà nói có nhiều người bố thí thật là nhiều như vậy, nhưng mà cái lợi ích rất là nhỏ, không bằng một cái người mà xây cái chùa Tứ Thiên Tăng. Cái chùa Tứ Thiên Tăng nó tuy vậy nhưng mà cũng cái thứ cũng không lớn bằng người thực hành bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Rồi cái người thực hành bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả nó không bằng một người đó là tu tập các cái thiền quán. Thì Đức Phật lại so sánh như vậy đó, để ngài thấy lên cái người mà tu quán được đó thì thấy được cái danh sắc, cái tâm của mình sanh diệt. Và mình thấy được cái tâm mình sanh diệt là những cái tâm bất thiện, nó cũng sanh diệt. Rồi lúc bây giờ mình mới quán nhằm chán cái danh quẩn hay sạch quẩn, mình mới giải thoát. Thì cái điều này Đức Phật này dẫn chứng cho mình từ thấp lên cao. Và Đức Phật này nói như vậy thì nhiều khi mình thấy rằng trong cái phong tục đời thường bây giờ thì rất là nhiều và những người như vậy gần như là nó nhìn chung vào sống ở tại đây ở Việt Nam thì nhìn chung vào cái trường hợp đó rất là nhiều, gần như là nó rất là thịnh hành, rất là thịnh hành. Nên cuối cùng bây giờ đó là đi học cũng vậy, cái gì biết vô trường, vô trường học mà dạy những cái môn học á, trong đại học và trong cao đẳng á, dạy Phật pháp á thì họ nghe không có nhiều. Nhưng mà dạy cái cách mà hướng dẫn tịnh tán rồi tiến linh rồi dẫn chương trình này cái nọ đó thì hỏi học nhiều, tại vì học cái đó nhiều khi ra đó, làm có tiền liền. Còn cái gì biết học tiến sĩ đâu có phải dễ đâu, học cực khổ lắm, rồi học phải làm luận án tiến sĩ, học bao nhiêu năm rồi bỏ đất mình để đi tới chỗ những cái trường học mà có cái khả năng để cấp cái bằng tiến sĩ này thì phải đi học. Nhưng mà thật sự đó, những cái người đi du học làm tiến sĩ về cũng không bằng những người mà gọi là tiến linh thật sự vậy. Nên nhiều khi vị nhìn vào Phật giáo á, những người tiến là thấy Phật giáo đã biến dạng từ một cái tôn giáo tu hành, rồi nó trở thành một cái tôn giáo nghĩa là cầu nguyện thôi. Mà đa số ai cũng chấp nhận cái điều đó hết, gần như là học mặc nhiên chấp nhận. Như vậy chúng ta thấy Phật tử sống mà mặc nhiên chấp nhận vậy đó. Mình không hiểu được á, giống như là mình chấp nhận cái sự lừa đảo, mình chấp nhận cái sự lừa đảo rồi mình tự ở trong cái, và mình được tự dấn thân mình vào cái sự đó luôn. Bởi còn đạo Phật á, thì chúng ta thấy đạo Phật trong cái lịch sử đó, thì Đức Phật là một cái vị đạo sư vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà Ngài tuyên bố một điều là Ngài chỉ dẫn con đường rồi chúng ta sẽ tự đi. Chứ Ngài không bao giờ Ngài nói rằng hãy tin ta đi, rồi người ta sẽ dẫn về cái cảnh giới này, cảnh giới kia. Quý vị đọc kinh Trường Bộ hay Trung Bộ hay là gần như là Tam Tạng kinh điển của Đức Phật thì quý vị không bao giờ tìm thấy được cái chỗ nào mà Đức Phật Ngài mới nói rằng như tin ta đi, tôi dẫn dắt như về Tây Phương Cực Lạc hay là đi ra khỏi địa ngục. Đức Phật Ngài không nói cái vấn đề đó, mà Ngài chỉ nói rằng đây là pháp, là luật, đây là đạo sư. Nên thường thường quý vị thấy khi mà Đức Phật Ngài thành từ Phật quả đó, Ngài thấy trong tam giới thì có ai để Ngài nương nhờ không, thì Ngài thấy chỉ có pháp, cái chánh pháp mà Ngài giác ngộ là cao thượng và không có ai cao thượng hơn nữa. Cuối cùng Ngài quay lại, Ngài tôn thờ cái pháp bảo này. Rồi Ngài dạy chư tăng sau này viên tịch niết bàn cũng vậy, chư tăng lấy pháp bảo làm thầy. Nên nói nhiều khi quý vị thấy những lời dạy của Đức Phật là những cái lời dạy mà dẫn mình ra khỏi luân hồi. Mình phải thực hành cái lời dạy này, mình phải tự làm cho mình có giới là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, có định là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, có tuệ là chánh kiến và chánh tư duy, để rồi mình nó vượt khỏi cái vô minh, diệt trừ cái tha mái để mình chứng ngộ đạo quả niết bàn. Còn nếu mình không làm như vậy thì thật sự đó, mình thấy cái người kia cũng giống như là cái bài kinh hôm nay, mình thấy ngoại đạo, những vị ngoại đạo, những vị giáo chủ mà Đức Phật là ví dụ, người mù ôm linh với nhau, người trước không thấy người sau không thấy người trước. Đức Phật còn thí dụ một cái người mà tôi mà không có biết đấy, không có biết, giống như mình thương một cô gái vậy. Rồi mình hỏi cái cô gái, rồi cô gái đó ở đâu, tên gì, ở nhà ở xóm nào. Rồi mình nói rằng tôi thương cô gái mà tôi không biết cô gái nhà ở đâu hết á. Cô nói cô gái đó mập hay lùn, cao hay ốm, cũng biết luôn. Rồi Đức Phật thí dụ giống như là một cái người xây cái làm cái cầu thang lên cái nhà lầu vậy, mà hỏi cái nhà lầu quay hướng cái hướng nào, mấy tầng, mình làm cầu thang lên, mình làm cầu thang lên mấy tầng, cái nhà lầu quay hướng nào. Mình nói tôi không biết, tôi làm cái cầu thang đây mà tôi không biết nhà lầu, mà không biết nhà lầu quay hướng nào hết á. Thì Đức Phật nói rằng trả lời như vậy có hợp lý không? Cũng như có nhiều người họ tu, họ tu tập bây giờ á, có nhiều khi là niệm cái này niệm cái kia, cái gì biết, giống như là mình tu tập mà không có nền tảng căn bản. Còn Đức Phật Ngài dạy rất là rõ ràng, mình tu mình có giới, có định, có tuệ, mình làm cho thanh tịnh cái phiền não của mình, chứ không phải là mình cầu mong mà có một người nào đó hay một vị nào đó để đưa mình về cảnh giới này kia nọ. Đức Phật hoàn toàn không có nói vấn đề đó, mà Ngài nói những người mà tu hành không có đúng đó, giống như làm cầu thang, bắt lên nhà lầu mà không biết cầu thang cái nhà lầu có hướng nào, nhà lầu mấy tầng, làm sao bắt cầu thang lên cái nhà lầu được. Giống như thương một cô gái, nói là tôi thương một cô gái mà tôi không biết cô gái ở đâu, tôi thương một con gái mà tôi không biết con gái ở đâu, Thì Đức Phật này nói những người tu mà không có cái đường lối tu tập mà rõ ràng, nó giống như vậy đó, giống như vậy đó. Và đối với ngày xưa người ta cầu nguyện phạm thiên, sanh được ở phạm thiên, còn bây giờ có nhiều người cầu nguyện cái này cầu nguyện kia, cầu nguyện cho nếu mà muốn xuống địa tạng, xuống dưới địa ngục thì có địa tạng bước lên ở trên thì có Di Đà đưa về. Còn những người ta tin Chúa, tin Thánh La phạm thiên thì tin phạm thiên và cầu nguyện như vậy. Thì nếu mình không khéo thì Phật giáo của mình biến thành cái tôn giáo cầu nguyện, chứ không phải là một Phật giáo mà Đức Phật rõ ràng thuyết giảng được con đường giác ngộ giải thoát tự chúng ta tiến ngộ. Và một điều Đức Phật này nói rất là rõ, cái phiền não trong tâm của chúng ta, tâm chúng ta chứ không phải nó phiền não ở bên ngoài. Không có một người làm thế cái việc mà đoạn từ cái phiền não trong tâm chúng ta hết. Và chúng ta chỉ có khi nào chúng ta có trí tuệ để chúng ta phá bỏ được vô minh và tha mái thôi. Chứ cái chuyện nó không có ai làm thế chúng ta. Ngày xưa Đức Phật ngày nó làm thế chúng ta đó, thì chúng ta đã giác ngộ giải thoát hết rồi. Vì Đức Phật nó có cái tâm đại bi mà. Nhưng mà ngài nói rằng vấn đề là cái lòng thương của ta nó đối với các ngươi đó, là phải thuyết giảng cái con đường giác ngộ. Các ngươi hãy đi lên con đường này, đừng đi con đường khác. Vì chỉ có đi con đường này á, những người có thể thoát được khổ đau, là con đường bát chánh đạo, hay là con đường bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn nguyên tức ngũ căn ngũ lực thất giác chư bát thánh đạo, là cái con đường thánh tám ngành để thành tựu thánh đạo thánh quả niết bàn. Nhưng mà thật sự quý vị thấy đa số những khi quý vị biết thuyết giảng bát chánh đạo, người ta nói cái pháp này cao siêu lắm, không có giảng, không có hành được. Chúng tôi có những lúc đi giảng, quý vị biết cũng như mình ngồi mình giảng rồi cũng dở khóc dở cười, giảng xong đường ta nó cũng hay lắm, nhưng mà không hành được. Nhưng mà thật sự ra đâu phải là không hành được. Cái hành đó là mình đoạn trừ cái phiền não, nhưng có nhiều người bị phiền não nhiều quá đi, họ sống bị lòng tham lòng sân lòng si quá nhiều đi. Họ lâu lâu họ nghe được mình giảng thì họ thấy như là họ ngột nước vậy đó, họ sợ vậy đó. Nhưng mà nếu mà họ bình tâm, họ suy xét và dạy cái Đức Phật theo mỗi cái ngày họ sống, thì họ sẽ thấy được cái người mà bị những cái phiền não tham sân si nó sai xử mình trở thành cái người vô lực và yếu hèn thì rất là nhiều. Rồi mình sống đó, mình đoạn từ tham sân si đó, là mình trở thành con người mạnh mẽ, mình mạnh mẽ rất là nhiều và mình trưởng thành rất là nhiều, mình tự tiêu diệt những cái phiền não của mình. Nên bình thường là Phật tử tôi nói câu là mình tu mình đừng có tính tấn trừ. Có nhiều người tính tới tính lui còn dư đó, thì người tu như vậy nó cái phiền não nó cứ còn hoài à. Tại vì mình còn cái sự giữ vui, mình nghĩ rằng mình có làm phước, mình có tu một hai bữa rồi bây giờ cái phiền não hay có nó thì kệ nó lớn kệ nó. Thì mình nghĩ như vậy á, thì cái phước á, mình nói nó còn nhiều hơn cái tội. Mình nói như vậy thì nó cũng không đúng. Vì cái tội là cái tâm bất thiện, cái phước là cái tâm thiện. Và cái tâm siêu thế nó sanh lên nó phải đoạn trừ hết những cái tâm bất thiện. Còn nếu còn cái tâm bất thiện thì không thể được chứng ngộ được đạo quả niết bàn. Và một người còn chấp nhận sống trên những bất thiện á, thì người đó còn luân hồi dài dài. Nên người ta phải nhận diện ra tu hành là mình phải nghiêm túc đoạn trừ những cái tâm bất thiện, thì mình có một mong mình một mai mình chứng được đạo quả niết bàn. Chứ mình tin mình tu là mình tính tới tính lui còn dư đó, thì cũng mình tính như vậy thôi. Nhưng mà làm sao mình biết được cái tâm bất thiện và cái tâm thiện của mình? Nếu mình thấy được một cái tâm thiện nó cho ra quả, một cái tâm bất thiện cho ra quả, có thể là mình thấy một ngày mình sống như một tâm bất thiện. Có nhiều người đang nói đó, mình cứ suy nghĩ một ngày, suy nghĩ thiện mình bỏ một cái viên đậu trắng, mình suy nghĩ bất thiện mình bỏ viên đậu đen, mình cứ bỏ đi. Một cái người bỏ lúc đầu thì thấy cái viên đậu đen rất là nhiều, nhưng mà sau thời gian tu tập nhiều năm đó, thì cái viên đậu trắng nhiều. Như vậy rõ ràng là người đó tu có cái tác ý để muốn kiểm soát cái tư tưởng bất thiện là thiện của mình. Thì người ta mới làm như vậy, người ta mới thấy ngăn chặn được từ từ những cái tâm bất thiện. Còn nếu mà mình không chịu tu kiểu đó thì mình sẽ không loại bỏ được cái tâm bất thiện, không loại bỏ được. Và mình không loại bỏ được cái tâm bất thiện thì chính những cái tâm tâm tham tâm sân tâm si đó, là những cái tâm nó làm cho mình bị bệnh hoạn, bị mềm yếu, bị ngu muội, bị tha quá, bị biến hoại. Là mình không có trở thành chuyển tưởng thành được. Nên nhiều khi mình thấy là mình phải chấp nhận những điều đó rất là nhiều, mà chấp nhận những cái điều mà rồi cái người chết rồi tính tế rồi 49 ngày siêu sanh về cảnh nào đó thì họ tin tưởng những điều đó rất là nhiều. Nhưng mà trong Phật giáo thì Đức Phật này nói cái việc là đó nó phải tùy thuộc cái chúng sanh đó nữa. Tùy thuộc chúng sanh nó có cái chánh kiến, lúc họ chết họ có cái chánh kiến hay không. Nếu mà không có chánh kiến thì họ không thể nào mà sanh về cõi trời được, không sanh là làm người được, mà họ phải đổi với địa ngục một thời gian rất là lâu. Như vậy thì theo cái câu hỏi của thượng tọa đó, thì tôi thấy rằng đối với người Phật tử bây giờ đó thì dường như là nói họ nỗ lực tu tập đó, bị chuyện đó rất là hiếm hoi. và gần như là họ tin tưởng những cái người tu hành cầu nguyện cho họ là cái chuyện đó gần như là chắc chắn. Rất là nhiều người họ có một cái suy nghĩ như vậy. Nên bình thường những cái chùa nó nói họ, những cái chùa mà dạy họ đó, mình làm phước đó, mình đem cúng dường đến chư tăng, mình hồi hướng cho cha mẹ của mình, thì họ nghĩ không chắc ăn bằng một cái người cầu nguyện. Nhưng mà thật sự ra đó, mình làm phước mà hồi hướng cho cha mẹ mình nó là chắc ăn. Chứ còn cái người cầu nguyện á, nếu cả người đó cầu nguyện mà gọi là mình là đệ tử ruột của ông đó, mình tối mạng phải cầu nguyện cho mình. Nhưng mà thật sự nó không phải. Nếu mà cầu nguyện được thì trên đời Đức Phật tuyên bố không có ai thất vọng hết. Cũng như mình đứng lên miếng đất này, mình cầu nguyện cho đất lên bắp, lên heo, lên lúa. Nhưng mà đứng lên cầu nguyện hoài nó cũng không lên được. Nhưng mà nếu mình không, mình cầu nguyện, mình cuốc lỗ, mình trồng bắp, trồng lúa, rồi lúa bắp nó sẽ lên. Mà Đức Phật ví dụ như người có thần thông vậy đó, dù là không có nói bắp lớn bắp tổ bắp chín, hay lúa lớn lúa tổ lúa chín, nhưng mà người đó là làm cỏ, người đó bỏ phân, người đó cho nước vào nước ra thì thời gian lúa sẽ chín. Người đó không có phép thần thông để kêu lúa chín. Nên Đức Phật này ví dụ cái hành động thực thi của chúng ta nó giống như phép màu vậy. Chúng ta có làm thì chúng ta sẽ hưởng cái quả đó. Chúng ta có tu thì chúng ta sẽ giác ngộ. Tu chậm tu mau gì đó, mình tu đúng thì con đường giác ngộ sẽ đến. Còn mình đã tu không đúng rồi, mình cứ nghĩ rằng cầu nguyện có ai đó rước đưa mình. Nên nhiều khi gì thế, có nhiều khi mình coi năm 2012 đó, cái giờ mà vừa giải vừa cái giờ mà giao thừa thôi, người ta tính là bao nhiêu đứa nước nó sanh ra nước này nước kia, họ mới biết lúc bây giờ một tích tắc thôi mà có ai đâu đứng mà tiếp độ người này tiếp độ người kia, thì quý vị có tính được tích tắc bây giờ thôi đã bao nhiêu người chết, bao nhiêu người sanh, thì có ai đâu đứng cũng như là phải rước đưa mình, rước mình về cõi này cõi kia, mà cái người đã đứng rước xếp bao nhiêu thế kỷ quý vị thôi. Chứ mình có thể tin nổi không? Ví dụ có một người mà rước mình người ở Tây Phương Cực Lạc đi, hay là Phạm Thiên, mình có Phạm Thiên nào đứng là rước mình đi, ảnh cũng bị, ảnh cũng bị mệt lắm. Tại vì tức tắc như vậy có biết bao nhiêu người chết là sanh ra, thì làm sao mà ổng đứng ổng rước đưa từ năm này qua tới năm kia. Mà nếu mà nói quý vị mà làm cái người đó, quý vị có dám làm không? Chứ thật sự chúng tôi cũng không dám làm. Chúng tôi nghĩ đến những người đứng ra là tiếp người tiếp người kia đó, quý vị thấy tiếp khách ở chùa thôi này, thấy cũng đủ chóng mặt rồi. Là mình phải giới hạn giờ mình nghĩ đó, còn cái người mà đi tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc mà chúng ta nó có cái người nào tiếp dẫn người đó kinh khủng lắm, mệt kinh khủng lắm. Tại vì giờ nào cũng có người chết hết á, quý vị để ứng cái quý vị có tính 12 vị giao thừa mà năm 2012 họ tính bao nhiêu người cũng hết, bao đứa hết, bao nhiêu đứa hết trai, bao đứa hết gái ra đời, thì quý vị biết rằng theo Phật giáo thì có chết chỗ này nó sanh như kia, bây giờ có ai đó mà đúng là tiếp độ thì họ tiếp độ từ 30 năm 30 thế kỷ nay, thì cái người đó phải kinh khủng lắm. Quý vị thấy cái người đó kinh khủng lắm. Nếu sắp xếp cũng sắp xếp không nổi nữa quý vị. Chứ đừng nói cũng như mình bây giờ mình nói với người ta cái kho hay cái cảng mà hàng nó vô quá nhiều lắm, nó không có thể mà sắp xếp nổi, chứ đừng nói. Nó chỉ không quá tải của nó là mưa đó thôi. Còn nếu mà nó quá nhiều là gọi là quá tải. Thì quý vị cứ nghĩ những người đó có ai mà đứng dám làm chuyện đó. Nhưng mà thật sự những người mà họ dựng lên những nhân vật đó đó, và khi mà họ nhận định lên là được, nhưng mà khi mình nói ra thì họ cũng chế giới về vấn đề này, chứ không phải không. Nhưng mà thật sự ra thì người ta tin như vậy rất nhiều, và người ta nói rằng dễ tu, cứ niệm như vậy là xong. Thành ra những cái trào lưu bây giờ đó là, ví dụ mình nói tin tin này mình giảng về để cho nỗ lực tu tập đó, thì mình thấy cũng không được mấy linh. Nhưng mà giảng về cái sự mà tịnh đập đó thì rất là nhiều, luôn cả trên Thao Thoát này quý vị thấy cũng vậy. Cái tụng đọc cái cầu nguyện, nhưng mà chúng ta nói cái gì đứng lên đất, cái gì cầu nguyện cái tổ bắp tổ lúa nó có tổ được không? Nhưng mà cái gì khỏi cần cầu nguyện, cái gì cái cốt lỗ bắp lúa làm cỏ làm mà bỏ phân rồi thời gian 3 tháng 4 tháng lúa nó chín thôi, khỏi cần cầu nguyện nó lúa cũng chín nữa. Nên Đức Phật nói là được sanh làm người đó là một cái phước rất là to lớn, và từ cái thân làm người thì mình tu tập được. Nhưng mà nếu mình không tu tập thì mình sanh làm xuất sanh địa ngục ngã quỷ Adela thì mình rất là khổ. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trả lời cũng tương đối cũng hơi dài, nhưng mà đây là cái điểm trọng yếu mà gần như con thấy Phật giáo bị rớt vào một cái điểm này, không biết lúc nào đó mà cái Phật giáo mới thoát ra khỏi được cái điểm này. Con nghĩ rằng chắc khi nào Đức Phật này ra đời thôi, chứ không nếu mà Đức Phật chưa ra đời là có một Đức Phật thôi, chứ còn là cái giáo pháp phải tiêu lại do người ta chạy do cái phương pháp cầu nguyện riết là không còn ai được thành nữa, rồi sau này sẽ có Đức Phật Mét Ti Giá ra đời, Đức Phật này mới triển khai cái phương pháp mà tu hành. Chứ còn bây giờ thì con nghĩ rằng cái thời kỳ này người ta rớt vào cái trường hợp đó kinh khủng rồi, mình không thể nào dịch dậy nổi. Ví dụ thấy cái một người nói cái một người mà vào giảng lên đây mình thấy vậy, nhưng mà chạy qua bên kia mình thấy khác. cái tâm tư mình nó chưa phải là cái thánh tính, nên mình rất là chao đảo, mình rất là dễ dàng chấp nhận phương pháp nào cũng được hết. Có nhiều người cái gì biết không, họ thờ 40-50 năm rồi nói họ thì nói dầu gì rồi cái tự này con cũng thờ 40-50 năm rồi, nhưng mà thật sự càng lâu thì họ lại càng thấy sai. Nhưng mà họ cũng vẫn chấp nhận, hoặc là nhiều khi họ chấp nhận hai bên. Cũng giống như là thờ Phật thầy Chúa, họ thờ hết vậy đó, rồi lỡ tật bên này cũng có bên kia vớt, lỡ tật bên kia cũng có bên nọ vớt, họ nghĩ vậy đó quý vị. Thật sự cái tư tưởng của họ nó chưa có trong sạch, chưa có trong sạch thì họ mới có cái tâm sợ hãi, rớt bên này có bên kia vớt, rớt bên kia có bên nọ vớt. Chứ thật sự họ khẳng định rõ ràng là cái con đường tu tập là con đường mình tự giác ngộ. Nên quý vị biết rằng luôn cả Trung Quốc và Đài Loan, quý vị biết Đài Loan họ không có tin có Đức Phật Mát Tư Giá và họ không có thờ Đức Phật Di Lạc. Họ nghĩ rằng họ niệm Phật, một cái Đức Phật tiếp dẫn họ đó, thì sau cái đời sống này họ xong nhỏ cõi đó, nên họ không cần phải biết có Đức Phật Mát Tư Giá, Đức Phật Di Lạc. Nên quý vị thấy rất là lạ. Còn cái tâm chỉ của Phật giáo đó, thì quý vị thấy Đức Phật này nói rằng nhà tu rất là lâu đời để mà thành Phật. Nhưng mà có nhiều người giờ nghĩ rằng con giờ con tu ở đây xong mối hơn phía xa đó là con đi qua bên Tây Phương Cực Lạc con ở rồi, nên con đâu có ở bên đây đâu. Đức Phật Di Lạc có ra đời con cũng đâu có biết. Có nhiều người nói rất là vui cái gì, nhưng mà nhìn vào đó thì rõ ràng họ không có chấp nhận nhân quả luôn. Họ chấp nhận có một Đức Phật nào đó đưa họ qua cảnh giới kia, rồi cái nhân quả của họ làm ở cảnh giới này đó là không có ăn thua gì vậy. Nhưng mà Đức Phật nhờ dạy chúng ta hoàn thiện là không dạy như vậy. Dạy chúng ta hoàn thiện là chúng ta hãy hành động, không có hành động ác, và hành động thiện, rồi chúng ta sẽ sanh làm người tam nhân, rồi chúng ta chứng thiền định, chứng đắc đạo quả. Thì Đức Phật dạy như vậy, nhưng mà chúng ta lại không có tin Đức Phật dạy như vậy. Và chúng ta tin rằng có một cái cảnh giới nào đó đưa mình qua cái cảnh giới đó, rồi mình sẽ yên ổn luôn, không có rớt lại nữa. Nên như vậy, cái gì thấy là lo đó, là họ không có tin Đức Phật có cái giá, họ chỉ niệm là nói Đức Phật Thích Ca giới thiệu cảnh giới Tây Phương, dành niệm Đức Phật rồi sanh về cõi Tây Phương coi như là xong rồi. Chứ không phải như là những cái tâm chỉ của Phật giáo mà đúng cái truyền thống của Đức Phật. Thôi thì giờ cái câu hỏi thượng tọa thì con xin trình bày, với như là trình bày bây giờ thì xin trả mít lại thượng tọa.
Sa thủ kính trình về Đức Phật đó. Thưa thật thì xin được thỉnh thưa tổ tư siêu và thưa tổ không nghe được không? Xin hỏi thưa tổ tư siêu có bạn thứ bác và thưa tổ không nghe được không? Có lẽ thưa tổ tư siêu không hiện không có bạn thứ bác. Xin hỏi đại Đức Phật ơi. Ôi giờ thấy thưa tổ tư siêu đưa tay. Mà thưa tổ tư siêu ở trong bài kinh này, chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn Ngài có hai lần Ngài xác nhận là Ngài không nói một chiều. Ngài cũng nói rằng có những vấn đề cần phải được phân tích kỹ trước khi trả lời. Và thì tôi tự xíu khi mà chúng ta đọc vào trong kho tàng kinh điển của Đạo Phật đó, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là Đức Phật ở trong rất là nhiều trường hợp Ngài đưa ra những cái phân tích cặn kẽ vấn đề trước khi trả lời. Thậm chí có nhiều người họ gọi là cái truyền thống của Vipassana về tập hành đó, và truyền thống của tam đại kinh điển về pháp học đó, gọi là phân tích tông. Thì thượng tọa cảm nhận như thế nào về cái tính cách trả lời trong đạo Phật ở mọi vấn đề như là nhân quả, nghiệp báo, duyên sinh, duyên hệ, vân vân. Thì tôi nghĩ rằng tất cả những vấn đề lớn, vấn đề quan trọng như tứ đế, thập địa nhân duyên thì đều phải được soi sáng, được trả lời dưới hình thức phân tích hơn là chỉ trả lời một cách ngắn gọn. Và theo thượng tọa là tại sao mà những pháp đó cần phải được trả lời một cách rộng rãi như vậy? Kính thỉnh thượng tọa.
Nam mô Phật Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng. Xin chào quý Phật tử. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Đức Phật cũng có dạy cho các tỳ kheo bốn cách để trả lời một câu hỏi. Có những vấn đề cần được trả lời một cách rộng rãi sau khi đã phân tích. Thứ hai, có những vấn đề chỉ cần trả lời một cách ngắn gọn, trả lời trực tiếp. Thứ ba, có những vấn đề cần được trả lời bằng cách là hỏi vặn lại. Và thứ tư là có những vấn đề khi được hỏi cần phải trả lời bằng cái thái độ im lặng, có nghĩa là để qua một bên. Xin hỏi quý vị còn nghe được chúng tôi nói không? Dạ, yeah, xin cảm ơn quý vị. Không phải trường hợp nào Đức Phật Ngài cũng phân tích. Để trả lời những đề tài, nếu như không phân tích cặn kẽ thì sẽ làm cho người khác hiểu lầm, người nghe họ không có nắm bắt được, rồi họ hiểu theo tư ý, nó không đúng với cái pháp giác ngộ. Thì trong những trường hợp này, Đức Phật Ngài thuyết pháp, Ngài phân tích từng khía cạnh, từng vấn đề, còn đối với một số đề tài nó đã rõ ràng và có tính cách một chiều một khía cạnh, nói như vậy đã nghe hiểu rồi, thì trong trường hợp đó Đức Phật Ngài chỉ trả lời một cách ngắn gọn, trực tiếp thôi. Còn những cái đề tài mà người hỏi Đức Phật, họ đang ở một cái triết lý khác, một cái tôn giáo khác, nếu mà trường hợp này mà Ngài trả lời phân tích rồi thì thoạt đầu họ không có chấp nhận. Còn nếu như Ngài trả lời vắn tắt thì họ sẽ bị ngộ nhận. Do đó trong trường hợp này là Đức Phật Ngài phải gạn hỏi, hỏi lại người đó. Và Ngài đã khéo nêu lên câu hỏi và để hướng người đó đến cái câu trả lời đúng. Và khi họ đã trả lời cho Đức Phật và trả lời theo cái ý chính mà Đức Phật Ngài đã nêu, thì vô hình chung là họ đã hiểu được cái vấn đề mà Đức Phật nói, Đức Phật trả lời khi họ hỏi. Ở trong bài kinh này, bài kinh mà chúng ta học trong ngày hôm nay và ngày hôm qua, ở bài kinh này Đức Phật Ngài cũng có áp dụng vừa là phân tích vừa là trả lời trực tiếp thẳng vấn đề, mà cũng vừa có lúc Đức Phật Ngài trả lời một cách là hỏi lại. Còn những trường hợp mà người ta hỏi Đức Phật với những cái đề tài Ngài có trả lời đi chăng nữa thì họ cũng không lãnh được. Thì trong trường hợp đó Đức Phật trả lời bằng cách là im lặng để bỏ qua một bên. Chẳng hạn như có người họ đi đến hỏi những điều Như Lai còn hay không còn sau khi chết, mạng sống và thể xác là một hay là hai, vân vân. Với những cái câu hỏi đó Đức Phật Ngài không có trả lời, bởi vì nếu Ngài trả lời là còn, Như Lai còn sau khi chết thì như vậy họ sẽ hiểu theo kiểu là thường kiến. Và nếu nó không còn sau khi chết thì nếu Ngài trả lời như vậy thì họ hiểu theo kiểu đoạn kiến, họ hiểu cách nào cũng sai cả. Cho nên trong trường hợp đó Đức Phật là phải im lặng để bác bỏ vấn đề, để qua một bên. Ở trong kinh điển, nếu mà chúng ta đọc, chúng ta nghiên cứu kỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật là một bậc trí tuệ tuyệt vời. Ngài viết thuyết pháp đúng thời, Ngài biết rõ trường hợp nào phải phân tích và trường hợp nào không cần phải phân tích. Và tùy theo cái đối tượng mà Ngài thuyết pháp có phân tích hay là chỉ nói một cách ngắn gọn để họ lãnh hội được. Nếu tất cả những pháp môn được trình bày dưới dạng phân tích, thời như vậy có những trường hợp sẽ khiến cho người khác là hiểu lầm, hiểu lệch lạc. Bởi vì có những trường hợp mà thay vì chỉ cần nói một cách ngắn gọn là người ta lãnh hội đã đủ rồi, nhưng mà nếu trường hợp này phân tích ra đó, thì làm cho lớn chuyện, thì người khác họ cảm thấy rằng cái đề tài đơn giản như vậy, nhưng sao Đức Thế Tôn ngài lại phân tích như thế là có vấn đề gì chăng? Lúc bây giờ họ phát sinh được cái sự hoài nghi. Do đó cho nên trong trường hợp này Đức Phật ngài chỉ trả lời ngắn gọn tóm tắt thôi. Những trường hợp nào mà muốn để cho người nghe họ nắm bắt đề tài đa dạng, họ biết rõ một cách chính xác từng khía cạnh, thì lúc đó Phật sẽ phân tích. Cho nên trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy rằng ở trong bài kinh mà chúng ta vừa học đó, ở trong vấn đề đó nếu mà ngài không phân tích cặn kẽ thì dễ làm cho họ hiểu lầm là Đức Phật ngài chấp nhận quan điểm của kinh điển Bà La Môn. Và ở trong vấn đề đó ngài không thể im lặng để ngài bác bỏ, bởi vì có những vấn đề như ở trong cái bài kinh đó có những vấn đề mà nếu nói rõ ra theo một khía cạnh khác, khía cạnh pháp luật của bậc thánh, thì người ta nghe người ta sẽ quan hỷ lãnh hội, và người ta có dịp để người ta so sánh giữa lời dạy của Đức Phật và cái truyền thống của kinh điển Bà La Môn nó có cái điểm dị biệt như thế nào, thì Đức Phật này sẽ phân tích. Cho nên ở đây đó, qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Đẳng, thì chúng tôi xin thưa rằng những cái đề tài lớn và những đề tài cần phải phân tích rõ để người nghe được hiểu, như là tứ đế, tứ diệu đế hay là thập nhị nhân duyên vân vân, thì Đức Phật ngài phân tích. Nhưng mà những cái vấn đề mà chẳng hạn như ngài nói về cái quả báo của niềm tin, quả báo của sự bố thí, quả báo của sự trì giới vân vân, thì ngài chỉ liệt kê ra là đủ rồi. Thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một vài điểm mà chúng tôi đọc thấy và suy nghĩ qua kinh điển. Và bây giờ xin cung kính Thượng Tọa Đẳng trở lại với vai trò điều học Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú cái chuyện thưa cậu tiểu sư, sư Pháp Tân, sư có đại đức Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Xin hỏi đại đức Pháp Tân có mặt. Chị vâng. Đại đức Pháp Tân thường thường mà người ta suy nghĩ một cách đơn giản, trả lời một cách đơn giản, hay là đoán định một cách đơn giản, cái đó là do họ thiếu trí tuệ hay là do họ lười suy nghĩ hay là có cái nguyên nhân nào khác? Ví dụ như có những người chúng ta thấy học cao hiểu rộng, tuy nhiên khi mà nói đến niềm tin thì cái niềm tin của họ cơ sở gì hết, thì tại sao như vậy? Xin để Đức Thầy Pháp Tân Hoa Nghị cho biết một vài sự suy nghĩ về điều này.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, để Đức Pháp Đăng, để Đức Tuệ Quyền, để Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. À, xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn thượng tọa Giác Đạt, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ thì một điều thì người ta có thể rằng cái sự suy nghĩ của con người nó có thể phát sinh ra trí tuệ khi một cái gì điều gì đó nó có thể đặt ra, ví dụ như một câu hỏi được đặt ra rồi một cái gì đó chính bản thân của mình tìm hiểu mà mình cần có cái suy nghĩ đó, thì cái suy nghĩ đó nó mới phát sinh trí tuệ. Như là chúng ta biết rằng các vị tổ đức mình cũng có nói rằng là trí tuệ không thể phát sinh đến những người mà không có thể suy tư. Một cái người mà có suy tư thì có lẽ là nói những cái điều gì đó có lẽ là có chứa đầy ẩn những cái sự hiểu biết cũng như là cái trí tuệ ở trong đó. Có một cái trường hợp thì chúng ta thấy rằng có những trường hợp là người ta không có chịu suy nghĩ một cái điều gì đó. Người ta nghĩ rằng giờ bây giờ một cái là do mình lười suy nghĩ, hoặc là do mình thấy cái điều đó không có cần thiết để mà mình suy nghĩ. Thế rằng cái lời nói mà cái câu trả lời hay là cái sự hiểu biết của mình đó, trong cái sự nó cũng hời hợt. Đó là cái điều mà là do chính bản thân của mình tạo nên, tức là mình không có muốn tìm hiểu, hay là mình muốn không muốn suy tư, hay là mình nghĩ rằng cái điều đó nó không để cần thiết để mà mình suy nghĩ. Thì nó khi mà cái lời nói hay là cái sự trả lời hay cái sự hiểu biết của mình qua cái điều đó đó, cái việc đó như vậy đó, thì có lẽ là nó cũng hời hợt hơn là so với những người có suy nghĩ. Có một điều đó là chúng ta thấy rằng là do cái khả năng, tức là khả năng suy tư của một người hay là khả năng trí tuệ của một người, thì cái người cái trí tuệ này đó thì tùy mỗi một cái phước của mỗi vị, mỗi người. Có người thì nhạy bén, có người thì chậm chạp, có người thì kém hơn, có người thì nhiều hơn. Thì cái phước đây ở đây là có nghĩa là đời trước mình có tạo cái phước trí nhiều, cho nên là đời này qua cái gì đó thì mình cũng nhận thức hay là mình hiểu biết nó một cách nhạy bén và mau lẹ hơn. Còn một người mà kém hơn một chút đó, thì họ không có cái sự hiểu biết, hay hoặc là họ kém hiểu biết, hay hoặc là họ hiểu biết chậm hơn, thì cái đó là tùy vào cái trường hợp và là do phước. Một người ở trong cuộc đời này thì đâu phải là những người, ví dụ như chúng ta thấy rằng có những người có địa vị trong xã hội, có học vị ở trong xã hội, nhưng mà rồi cái tri kiến của họ chưa hẳn là đúng đắn đâu. Dạ. Có những người họ cũng có thể là có cái học vị trong xã hội, các nhà khoa học có nhiều cái sự có cái khả năng nghiên cứu một cái lĩnh vực nào đó, nhưng mà rồi họ cũng phát minh ra nhiều cái điều này điều kia, nhưng mà rồi đó thì không phải vì vậy mà chúng ta có những cái người đó có cái không có những cái tri kiến lệch lạc lệch lạc. Ví dụ như chúng tôi nhớ rằng ở Na Uy đó, có cách đây khoảng vài tháng, một năm gì, có cái anh chàng đó, ảnh cũng là tốt nghiệp đại học ra, nhưng mà do cái tư tưởng của ảnh là ảnh quan niệm không biết là ảnh do là từ ở một cái khía cạnh của do cái bệnh hay là do ảnh có một cái niềm tin làm sao đó, tức là ảnh cho rằng ảnh cần phải giết một số người. Quả thật như vậy thì ảnh giết cái đợt đó như vậy là hết 77 người. Thì như vậy thì chúng ta biết rằng cái điều đó không phải là cái người đó họ không hiểu biết về cái tội trạng hay là cái việc hành vi của mình, và cũng không phải là kém hiểu biết về cái điều này điều kia, nhưng mà do cái suy nghĩ thì cái lệch lạc nó cũng còn cái sai sằng tầm bậy, cái bậy ở trong đó, và do vậy thì cái niềm tin nó cũng bị lệch lạc, cái tri kiến nó cũng bị lệch lạc. Cho nên là có những người có dùng trí tuệ, thì cái trí tuệ đó, mình biết rằng cái trí tuệ của một người phàm phu thì nó vẫn là trí tuệ của một người phàm phu. cái trí tuệ đó có thể là mặc dù cái trí tuệ phàm phu, nhưng mà nếu có cái yếu tố chân chánh chánh tính ở trong đó, gọi là chánh kiến ở trong đó, thì có lẽ là họ không là sai rơi vào cái tình trạng là lệch lạc về cái tư duy của họ. Nhưng mà nếu như mà nó không có yếu tố mà chánh kiến hay yếu tố đúng đắn, thì có lẽ là họ cũng suy nghĩ lệch lạc như thường, và họ cũng tạo ra nhiều cái nghiệp bất thiện. Và thậm chí cái người mà đáng tôn kính, cái đối tượng mà đáng tôn kính họ không tôn kính, đối tượng không đáng tôn kính mà họ tôn kính. Như vậy thì nó đã tạo nên cái khác đi. Và do vậy đó thì ở đây đó không thể nói rằng một là cái trí tuệ có thể là do mình không chịu suy tư, đó là cái việc mà ở trong nội tại của chính mình. Cái thứ hai là do cái phước nghiệp và phước trí của mình nó kém, và do vậy thì cái điều gì mà mình hiểu biết nó cũng không bằng với những người có trí. Còn cái điều mà cả có người có trí rồi, người có trí và thì cái trí ở đây khi mà mình nói đến trí tuệ phàm phu ấy, thì cái người đó cũng có thể bị lệch lạc như thường, cũng có những hành vi sai trái như thường. Rồi có những lúc thì cái trí đó nếu không có cái yếu tố hiểu biết một cách chân chánh á, thì rõ ràng là cái người đó họ cũng có thể tạo ra cái điều xấu, nghiệp bất thiện như thường, mà họ vẫn nghĩ rằng họ đã làm những cái điều đúng, đúng như những gì mà họ tin, đúng như những gì mà họ suy nghĩ. Thì đây là vài cái ý con xin được chia sẻ đến đại chúng như vậy. Bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Sa thú kính trình để đi pháp thân, để đi tu viện, để đi tu viện thấy có bạn ở trong trung, để đi tu viện có cầm mic đi không? Dạ. Để đi tu viện nhiều khi chúng ta học ở trong lớp học này có những cái đề tài rất là đơn giản, mọi người nghĩ là đọc qua là hiểu rồi. Nhưng mà để đi tu viện có cảm nhận rằng khi mà chúng ta bỏ thời giờ để mà thảo luận, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái đề tài đó, cái vấn đề đó nhiều góc cạnh khác nhau, nhiều điểm chúng ta suy tư hơn mà chúng ta chỉ đọc qua mà thôi. Và như vậy theo đại đức tự quyền thấy đó, thì phải chăng là trong tất cả những cái phương cách để học Phật pháp đó, thì cái việc đàm luận như là sự đàm luận giữa chư tăng với chư tăng với nhau đó, nó vẫn có lợi hơn là chúng ta chỉ suy nghĩ một mình. Đại đức Tiểu Huyền có nghĩ chuyện nó có tốt, hay là chúng ta ngồi đọc một mình suy tư tốt, hay là chúng ta đem ra thảo luận là tốt? Xin thỉnh đại đức Tiểu Huyền.
Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Mời thầy đại chúng nghe rõ không? Để cảm ơn thứ vậy, để cảm ơn những người cũng cảm ơn thứ đó. Cũng tức là nói sự phần tội siêu từ đó bằng những đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Đăng, đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện được trong một thần trợ lớn nhất tại sự cơ cục thi Phật tử. Và các bạn thần trợ đó thật thì nếu là cứ một cái đề tài nào đó mà chúng ta được thảo luận hay là tại một lần nghĩ sâu, thì nó là nó công tuệ lớn. Chúng tôi có người của chúng tôi cũng chấp nhận với cái tội một điều là nếu chúng ta biết được đem ra để bàn cãi, để thảo luận, để cho mọi người có ý kiến như thế nào trong cái việc đó, thì mọi người thấy rằng là một người nó thì dễ bị quán, một người thì nó sáng. Và cái chuyện mà chúng ta nghĩ cái là một câu hỏi rồi nó cũng có một cách trả lời. Thế đó chúng ta, khi mà chúng ta nghe, khi mà chúng ta hỏi, khi chúng ta đưa ra, thì có từ này trả lời theo cái hướng này, có gì kia trả lời theo cái hướng kia. Và từ đó, chúng ta sẽ rút ra được một cái hướng rất là tốt. Cho nên, họ đang hỏi là một người gì đó, nếu mà chúng ta chỉ, nhưng mà chúng ta nghĩ chúng ta xem, rồi chúng ta tự cho kết quả, nó không bằng. Hãy để cho một người khác suy nghĩ về điều đó, rồi chúng ta đang so sánh với chính mình. Và quả thật thì nếu có cái Phật pháp cũng vậy, và cái việc làm chung cũng vậy,
ở trong tổ chức, ở trong hội đồng, ở trong xã hội này. Nếu như điều đó thì mình biết là biết hỏi không cách đúng và biết cách chia sẻ đó thì nó rất là tốt. Nếu chúng ta hỏi thì chúng ta đón nhận được cái chúng ta nắm bắt được sẽ hiện trên hơn là một người mình có cái sự biết đó. Cho nên vì vậy đây là điều mà chúng ta cần phải có một cái gì nó sẽ sâu sắc hơn. Một người thì nó quá nhiều, người thì nó sáng, đây là chắc chắn. Và cái trí của chúng ta, quý vị có thể nói rằng là cái gì như ở đó một người mới, đó một việc cao văn, một cái cao văn thì người ta có thể hiểu một cách hàn tận. Nhưng những người bác, những người việc, những người việc này chuyện quá cũng có thể là bị quên. Cho nên hết bị quên như vậy là bị thấu sớt. Thì trong cuộc đời này, chúng ta sẽ một người khác. Chúng ta sẽ trở lại và phải nói là kiến thức là những người mà chúng ta đã quên, là chúng ta đã học qua mà chúng ta quên. Khi người khác nói lại thì chúng ta đã có chính cái sự nhớ hết. Sao cũng vậy, và có người đó mà đưa đến cái chân, đưa đến cái lớn, đưa đến cái đại chúng, thì người đó chắc chắn rằng nó sẽ được bổ khuyết một cách hoàn toàn, được đầy đủ. Thì hơn nữa nó có đoạn nào hơn nữa có đoạn giữa những người sự gửi đến là đoạn cuối, thì chúng ta thấy nó rất là sinh động và nó rất là phong phú. Ví dụ như một thời thuyết pháp vấn đáp nó sẽ khác một cái thời thuyết pháp đơn tôi có từng bị hiểu như khác một thời pháp đơn đó là vì đó biết rồi cả cái dẫn chứng những cái dẫn chứng cái hình thái làm cho cái thời pháp nó sinh động, nó là khác hơn. Và chúng ta nói cho một cái đề đó, một đề tài đó, và chúng ta nói một chiều và chúng ta nói một hướng thì nó rất là nhạt nhẽo, nên nó không có cái sự thu hút. Thì như thế nào đó thì ở trong cái trong cái sự đàm luận hay trong một cái hiểu biết thì nó tập hợp trong cái lực nhiều thứ nhiều cái nhiều từ để cho chúng ta để cho nó chắc lập, chắc chắn nó sẽ được một cái điều hết sức là hay, hết sức là tốt. Và các bậc thượng trọng của đôi đều xin trình bày như vậy, nhưng mà những cái bộ tốt nhất trong cuộc sống này đang mua của thầy nhạc.
Sang khai nhé, để thứ gì có nghe không ạ?
Dạ, quý vị đã có nghe chúng tôi đang nói không ạ? Dạ, cảm ơn Sa La, cảm ơn Đại Đức Như Hạnh. Và dạ, ở đây là Đại Phật và các thầy trò bắt đầu tiếp tục thử nhắc trở lại. Dạ, Đại Phật.
Sa Thu, kính trình Đại Đức Thế Huy. Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng ta hãy tìm một thí dụ cụ thể để chúng ta bàn thêm về bài học ngày hôm nay. Hôm nay là ngày Hiền Mẫu ở tại Hoa Kỳ, Mother's Day. Trong ngày Hiền Mẫu này, người ta thường nhân sinh giờ để cảm niệm về ân sanh thành diễm dục của những bà mẹ đã cho chúng ta hình hài và sự giáo dưỡng. Khi mà nói về bà mẹ thì có lẽ là một đề tài dễ nói nhất và được nói rất nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy cuộc sống đang ở trên một cái xu thế là thay đổi. Thay đổi rất lớn. Để quý vị có thể chờ chúng tôi một chút. Vâng, chúng ta thấy ảnh hưởng nền văn hóa Trung Hoa. Ở trong nền văn hóa Trung Hoa thì khi mà nói về tình cha nghĩa mẹ thì chúng ta nói về cái gì rất là tuyệt đối, rất là tuyệt đối. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong kinh điển Phật giáo thì đề tài này nó lại mang nhiều tính cách tế nhị. Chúng tôi đưa ra ba cái Phật ngôn mà Đức Phật ngài nói về tình mẹ. Thứ nhất là Đức Phật ngài đã từng dạy rằng cho dù là một vai của mẹ, một vai của cha đi hết trái đất này, suốt cả cuộc đời của mình vẫn không báo hết cái ơn cha người mẹ. Đó là một đoạn mà chúng ta tìm thấy ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. Ở trong một đoạn khác cũng trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật ngài dạy rằng chỉ có khi nào có cái nạn lục, hỏa hoạn, chiến tranh thì mới có thể chia cắt được cái tình mẹ và con. Đối với Đức Phật thì tình mẹ và con là một ở trong những cái tình keo sơn gắn bó lớn nhất ở trong cuộc đời này. Thật ra người ta ở trong cuộc sống giữa vợ chồng, bạn bè, nó có rất nhiều thứ để người ta đổ vỡ. Nhưng mà cái tình thương của mẹ với con thì phải nói rằng là một ở trong những tình thương bền chặt ở trên thế gian này. Thì chúng ta cũng nhìn thấy hình ảnh của một vị thánh tăng. Một vị thánh tăng mà mẹ cũng đi xuất gia, cũng trở thành một vị tỳ kheo ni. Nhưng vị tỳ kheo ni này có cái tâm rất thương con, rất dính mắt. Một lần vị thánh tăng này đi khất thực, và vị tỳ kheo ni này đứng ở đầu đường để nhìn người con của mình. Và khi vị thánh tăng đi đến, đi ngang gặp người mẹ, vị thánh tăng đã nói về những lời nói cho bà mẹ thấy rằng cái việc mà dính mắt như vậy nó không có xứng hợp với đời sống xuất gia, và khiến vị tỳ kheo ni này rất là buồn. Đại Đức Pháp Tăng có còn ở trước máy không? Sơ hỏi Đại Đức Pháp Tăng. Đại Đức Pháp Tăng có còn trước máy không? Dạ, thấy Đại Đức Pháp Tăng đưa tay. Đại Đức Pháp Tăng, khi mà chúng ta đọc cái quan niệm về cha và mẹ, về gia đình ở trong Khổng giáo, thì chúng ta xem là gần như là tuyệt đối, đưa ra những giá trị rất là tuyệt đối. Ví dụ như cha mẹ chết mà mình không có kề cận là đại bất hiếu, hay là làm con mà không có nói giỏi thông đường, bằng lập gia đình để nói lời giỏi thông đường, thì đó là một điều đại bất hiếu. Nhưng mà riêng trong Phật giáo thì cũng nói đến tình cha, nói đến tình mẹ, nói đến ân sâu sinh thành. Nhưng mà hôm nay là ngày hiện mẫu, chúng ta thử nhìn vấn đề là Phật giáo mà đối với tình mẫu tử, đối với tình phụ tử, đối với tình gia đình, phải chăng là được nhìn về nhiều phương diện khác nhau, không có đơn thuần một cách nói như là Nho giáo, như là người Trung Hoa, Đại Đức Pháp đang có nghĩ như vậy không? Kính thưa Đại Đức Pháp đã.
Dạ, con rất là xin lễ Đức Tam Bảo. Thì xuyên qua cái câu hỏi của thượng tọa thì thời gian cũng không còn nhiều, không thấy còn chừng 10 phút, không tới 10 phút. Những câu hỏi này thì nếu mà phân tích thì rất là nhiều, dẫn chứng dụng rất là nhiều đoạn. Thì theo như thượng tọa nói về cái vị tỳ khưu ni và cái người con là ngài Kumarakassapa, thì việc đó thấy ngài trả lời thì nếu người ở ngoài nhìn vào không biết cái tinh thần Phật pháp thì thấy ngài gần như là không có thương mến mẹ của mình. Khi mà nói rằng mà chị tu hành chỉ trông chờ để gặp được mặt đứa con sao, vì bà chờ thuốc mười mấy năm trời. Nhìn vào cái tinh thần Khổng giáo và Phật giáo thì Phật, cái phải nói Phật giáo thì Đức Phật này rất là khác. Có nhiều khi ngài nói đến tiếp độ quyến thuộc, thì cái nghĩa là có thể người con hướng dẫn cha mẹ vào Phật pháp cũng có, người cha mẹ hướng dẫn con vào Phật pháp cũng có, chứ không có nhất định là bắt buộc phải là cha mẹ hướng dẫn con. Nên cái vị thấy 38 tháng hạnh phúc đó, là tiếp độ quyến thuộc đó, là mình hiểu một cái cách hiểu rất là rộng lớn. Có thể là cha mẹ hướng dẫn con, hoặc là con hướng dẫn cha mẹ, ông bà. Có thể tiếp độ đó là tiếp độ quyến thuộc, là cái cách mà hướng dẫn mọi người làm việc lành, là từ cái bố thí, trì giới đến tu tập. Còn nói về Phật giáo thì mình cũng thấy rất là nhiều đoạn kinh, như là kinh Thiên Sứ hay là cái kinh Hiền Ngu đó. Trong nó có nói rằng mình không phải nói gì vì mẹ, vì cha mà mình làm những cái tội lỗi mà diêm vương quỷ sứ không có hành hình mình. Không có vấn đề đó. Mình là nếu mình vì nuôi mẹ, nuôi cha mà mình làm những cái tội lỗi đó, thì diêm vương cũng quăng mình vào trong cái giặc dầu, cũng hành hình mình, chứ không phải là vì mình nói mình nuôi mẹ, nuôi cha mà diêm vương có thể là tha tội cho mình nếu mình làm những cái điều bất thiện. Hoặc là cha mẹ của mình á, dù là nuôi mình nhưng mà làm những điều bất thiện thì cha mẹ mình cũng vẫn bị quăng vào địa ngục. Thành ra chúng ta thấy rằng Phật giáo là Đức Phật ngày nói cái sự luân hồi, cái sự luân hồi và cái sự thoát ly luân hồi mà Phật giáo dạy cần phải thoát ly. Vì nếu một người mà dính mắc vào cái tham ái quá đó, thì trong kinh Pháp Cú cũng có câu chuyện mà bộ ba cha mẹ và con trai đó, thì ba cái vị này ăn cũng ăn, nói cũng nói, đi thì cũng đi chung, mà lúc nào cũng tụng lại chung với nhau. Mà chư tăng á, thì ta tháng phiền hà, và khi mà Đức Phật ngày giáo giới á, thì chẳng những những vị này á, cái lời giảng của Đức Phật là đắc, nhiều người đắc chứng, nhưng mà ba cái bộ ba này á, thì lại quần tục không có chịu tu nữa. Vì Đức Phật ngày không muốn cho những vị nó ở gần nhau, vì cái thời gian như vậy là sanh ra cái tâm luyến ái rất là nhiều. Nhưng ngược lại quý vị thấy bộ ba đó là quần tục chứ không có chịu tu nữa, là có nghĩa là không chấp nhận sống xa nhau được. Nên nhiều khi Đức Phật này nói ở trong luật mà bây giờ mình thấy cũng có nhiều khi con trai mà sống với mẹ, sống quan hệ với mẹ, hoặc là nhiều con gái sống quan hệ với cha, thì chuyện này rất là nhiều. Mà trong xã hội bây giờ chúng ta cũng thấy cũng rất là nhiều những người trường hợp như vậy. Thì chúng quý vị thấy rằng do cái tâm luyến ái, mình gần gũi ăn uống ngủ nghỉ, rồi mình ôm mình hôn người kia nọ, thì cái lòng luyến ái nó tăng trưởng và có thể tạo cho mình thành những cái tội lỗi mà người đời chê trách. Có nghĩa là con gái sống với cha, hoặc là con trai sống với mẹ, sống quan hệ với mẹ. Thì điều kiện này thì chúng ta coi trong báo đài, chúng ta thấy rất là nhiều những trường hợp đó. Và ngay cái thời kỳ của Đức Phật cũng có những trường hợp như vậy nữa quý vị. Thành ra Đức Phật ngày biết cái sự luyến ái là nó làm cái sợi dây cột trói mà rất là kinh khủng. Và trong cái đoạn mà Tường Tọa nói trong Tăng Chiêu Kinh, có nghĩa những trường hợp mà lũ lụt á, mẹ không tìm được con, hoặc là những cái thời kỳ quả tai mẹ không tìm được con, hoặc là cái thời kỳ mà chiến tranh á, thì loạn lạc đó, thì mẹ không tìm được con, thì cái chuyện đó thì trong kinh Tăng Chi có nói như vậy. Thì thật sự cái lòng luyến ái của chúng sanh nó rất là mãnh liệt và khó có cắt đứt ra. Nên mình thấy có nhiều khi những cái câu chuyện mà như ngày Đắc Thá Ba La, ngày từ bỏ cha mẹ của ngài đi tu đó, thì mỗi lần lễ hội thì cha mẹ nhìn thấy những cái chuyện đó thì cũng buồn than, những cái lễ hội mà con cái của mình không có ở nhà. Rất là nhiều những vị thì cô tương tự như vậy. Thì chính cái lòng biết ái đó nên Đức Phật ngài mới dạy cái nghĩa là những cái người mà tu tập đó đừng có để luyến ái đó làm nghiêm trọng đến cái đời sống luân hồi của mình. Có nghĩa là mình phải tu tập để mình thoát ly luân hồi. Hay là luôn cả mình coi trong bài kinh Trường Bộ mà nói về kinh Chuyển Luân Thánh Vương đó, lúc mà vua Chuyển Luân Thánh Vương lâm chung đó thì hoàng hậu có nói những cái hãy nhớ đến hậu, nhớ đến con trai con gái, thì vua Chuyển Luân Thánh Vương có nói như vậy là không, nàng không nên nói như vậy, mà nàng hãy nói rằng ta thọ hưởng những cái dục lạc rồi, bây giờ hướng đến những cái thiên lạc, đó là sanh về những cái trời phạm thiên và chư thiên, chứ nàng đừng nghĩ, nàng đừng nên nói những điều đó mà làm cho cái tâm bị bận lơ. Chúng ta thấy vô chỉ như thân thương và cũng nghĩ những cái điều hướng tượng lên, sau khi từ bỏ thì mình nghĩ là mình đã hưởng những cái dục lạc đó rồi, bây giờ mình hướng đến những cái thiên lạc, cái thánh lạc. Thì những điều mà những bậc mà hiền trí có trí thì các vị đã thấy do mình từ bỏ, bởi vì thấy con người của mình mới thai sanh, nó cõi trời thì quá sanh chứ không có thai sanh như mình phải mang nặng đẻ đau, mà chính cái thai sanh là do cái lòng luyến ái mình mạnh mẽ quá, mình mới sanh làm thai sanh. Chứ còn chúng ta thấy chư thiên họ sanh làm quá sanh đó, họ quá sanh có nghĩa là họ không có nặng như chúng ta. Mà thí dụ thiên chủ Đế Thích mà có đứa con trai là vua Bát Cá đó, thì cái người đó từ cái kiếp là người nữ, nhưng mà vì nỗ lực tu tập nó sanh làm con của thiên chủ Đế Thích, là thiên tử vua Bát Cá. Thì chúng ta thấy những cái điều mà chư thiên sanh ra đó là họ phải nói chung như là cái người mẹ phải mang thai con á, thì có những loại là thai sanh thôi, chứ cõi trời là quá sanh thì không có vấn đề này. Và những chúng sanh mà cao á thì cái trình hợp mà sanh ra là do, có nhiều khi không phải là do cái thai sanh mà do quá sanh, là do năng lực thiền định đạo quả, do năng lực thiền định mà những người đã sanh những cõi thành thiên cao mà không cần phải có người sanh ra mình. Thì nhìn cái đó Phật giáo đó thì không phải chỉ nói một cái loại thai sanh, Phật giáo còn nói loạn sanh. Quý vị thấy những con rùa nó đẻ con, nó đẻ trứng rồi con nó nở ra tự xuống biển, nó không bao giờ biết tới con của nó nữa. Thành nó là nõn xanh, là cái loài thấp xanh, là dưới nước đó. Có nhiều loại thì xanh con ra thì nuôi dưỡng, có nhiều loại xanh ra thì không cần phải nuôi dưỡng. Loài cái loài nõn xanh, loài thấp xanh. Thì chúng ta nhìn vào Đức Phật là một cái bậc đại sư, ngài thấy toàn diện chúng sanh, cái cách sanh và cái sự liên ái của cái cách sanh, nên Đức Phật ngài mới nói ra cái vấn đề này để chúng ta có cái trí nhìn nhận về các cái loại sanh, và trong đó thai sanh là cái người mẹ và đứa con có cái tình thiêng liêng, mình gọi là cái tình thiêng liêng, nói theo cái ý nghĩa ngoài đời, còn cái sự liên ái thì nó rất là nặng, nó khác với chúng sanh quá sanh. Thành ra hoặc là chúng sanh là loãng sanh, hoặc là chúng sanh là thấp sanh thì nó cũng khác nhau. Nhưng mà mình hiểu được như vậy thì cái tâm của mình nó bớt, và mình có một cái điều là tiếp độ quyến thuộc. Nếu con nghĩ Phật Pháp là tiếp độ cha mẹ ông bà, hoặc là vợ chồng tiếp độ lẫn nhau, thì cái đó là cái điều mà Đức Phật gọi là cùng nhau tiến hóa trên con đường giác ngộ giải thoát. Còn cái đứa con chết đó, thì người mẹ sẽ điên, hoặc là người mẹ chết đứa con sẽ điên. Ở trong cái bài kinh Đại Khổ Quẩn thì Đức Phật này cũng nói rất là nhiều. Hay là cái câu trả lời cho thằng hoàng hậu Tâm Má Đinh Na về cái câu hỏi mà những người bị điên đó là do họ thương nhớ con của họ mà trở thành những người điên, họ đi đầu làng cuối xóm, họ nói con của tôi đâu, con trai của tôi, con gái của tôi đâu, họ cứ đi, họ khóc than như vậy. Vì những người đó họ bị luyến ái nhiều chừng nào thì họ càng khiến cái người đã mất họ càng đau khổ dữ dằn đấy. Là Đức Phật ngài thấy rằng nó không có lợi ích cho cái sự tái sanh. Thì chính vì điều này Đức Phật ngài dạy mình là người Phật tử, mình nhìn vào nhiều phương diện, mình sẽ thấy được tại sao cõi trời, chư thiên phạm thiên đều là quá sanh, mà không phải như cõi nhân loại là thai sanh. Trong khi cõi nhân loại cũng là cõi vui, dục giới, nhưng ngược lại nó lại không giống như cái cõi trời, chúng sanh là quá sanh. Chúng sanh cõi nhân loại là đa số phần là mang thai qua dạ con gọi là thai sanh. Thì xin qua cái câu của thượng tọa thì con xin trình bày vài cái ý kiến của mình trong cái câu hỏi của thượng tọa. Bây giờ thì cũng thấy hết giờ rồi, con xin gửi mic lại cho thượng tọa.
sao thú cái trường đại đức pháp đó. Trước khi chúng ta chia tay tạm biệt hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến tất cả quý Phật tử ở trong rung lời cầu chúc một ngày hiền mẫu thật là ấm cúng, và mong rằng những vị nào có những người con ở trong gia đình, những người con đó sẽ làm như lời Phật dạy cho những người con hiếu hạnh. Và nếu chúng ta là người Phật tử, hôm nay là ngày hiền mẫu, thì không phải chúng ta chỉ nghĩ đến những bà mẹ còn hiện diện của chúng ta, mà còn nghĩ đến những bà mẹ đã quá vãng. Chúng ta việc đem tất cả những phước lành này để hồi hướng cho những bà mẹ đã quá vãng được thừa hưởng phước lành viên mãn phước báo, và những bà mẹ còn sống với chúng ta được vui, được khỏe và được tăng tiến trên đường tu tập. Cái đó là chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại tất cả quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy.
Sa thụ lành thai. Con Lê Nhật Nguyệt. Thay mặt đại chúng trong đêm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hình trong các Phật được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha.
đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh